Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 1 đến câu 16a. Một hôm, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn thợ làm vườn nho trong bài tin mừng hôm nay, trước hết, nói lên lòng quảng đại của Thiên Chúa. Quả thực, chẳng ai trong chúng ta xứng đáng với những ân huệ nhưng không của Thiên Chúa. Cũng chẳng người nào có thể lập công đủ để được hưởng nước trời. Nhưng Thiên Chúa yêu thương và muốn ban tặng trọn bộ phần thưởng là sự sống đời đời cho bất cứ ai sẵn sàng làm việc cho người đến cuối ngày. Cách đối xử quảng đại của ông chủ vườn nho nhấn mạnh rằng luôn có niềm hy vọng cho con người để được cứu độ. Ai mở lòng ra với Thiên Chúa, ngay cả vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời, đều sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Như vậy, vấn đề không phải là tôi làm bao lâu hay làm được bao nhiêu việc, mà là tôi có nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa và quảng đại đáp trả hay không. Vườn nho tôi được gửi đến phục vụ là đâu? Thưa, là gia đình, là cộng đoàn, là giáo xứ, là nơi tôi sinh sống và làm việc. Trong vườn nho đó, tôi đang như một ông chủ hay là một người phục vụ? Khi trình bày tấm lòng bao dung và quảng đại của Thiên Chúa, dụ ngôn cũng mời gọi chúng ta nhận ra tình thương Thiên Chúa dành cho mỗi người, và đừng đố kỵ. Quả thế, với cái nhìn so bì, những người thợ được chọn trước đã chỉ nhìn thấy số tiền công mà không nhận ra tình thương trao ban, cũng như chính người thương yêu. Lòng đố kỵ đã khiến họ không cảm nghiệm được phúc lành của bản thân và phúc lành của người khác. Thay vì ca tụng và biết ơn ông chủ, họ bực tức, cằn nhằn và muốn giới hạn tình thương của ông chủ. Thực tế, chúng ta không bao giờ hạnh phúc khi luôn phải dòm chừng một ai đó hơn mình. Và đố kỵ không dừng ở so sánh, nó sẽ vươn ra thành những hành vi độc ác, như chúng ta đọc thấy trong chuyện anh em Cain và Abel, chuyện ông Giuse và các anh của ông. Do đó, chúng ta không những cần loại bỏ tính đố kỵ nơi bản thân, mà còn phải tránh gieo mầm đố kỵ cho người khác. Chẳng phải chính người lớn, các bậc cha mẹ, thầy giáo, cô giáo đã gieo vào lòng con trẻ sự đố kỵ khi luôn miệng so sánh một đứa trẻ với điều gì đó hay ho hơn nó sao? Lạy Chúa, công bằng ra, tất cả chúng con chỉ là người được gọi giờ sau chót và phụ thuộc hoàn toàn vào lòng thương xót và quảng đại của Ngài. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi những ích kỷ nhỏ nhen và dạy chúng con sống quảng đại với mọi người. Xin dạy chúng con biết trân trọng những đặc ân của cuộc đời, biết đón nhận sự khác biệt mà vui sống với chính khả năng và hoàn cảnh sống của mình. Amen.
Cuộc sống con người có những thứ bậc địa vị khác nhau. Người thì đầy thứ quyền uy giàu có, người thì bình thường cuộc sống an vui, người thì nghèo hèn cuộc sống buồn thương. Dù ở bậc cao hay là bậc thấp, dù người cao sang hay người thấp bé, cũng như nốt nhạc ở một cung đàn của Chúa mà lạy Chúa, xin cho con biết chấp nhận cuộc đời trong mọi bậc sống khác nhau. Khi cung đàn reo lên, tay Chúa đang đánh đàn, Ngài trình nốt nhạc. Chúa em thành bản tình ca. Khác nhau, người thì đổ đê, người thì son lá, người thì trầm trầm bỗng lúc dâng cao, người thì muộn phiền gặp lúc mừng vui. Dù rằng gặp vui hay là gặp tôi, dù rằng vinh quang hay là khôn khó, dẫu sao nốt nhạc ở điệu cung đàn thành khúc tình ca. Lạy Chúa, xin cho con biết chấp nhận cuộc đời trong mọi bậc sống khác nhau. Khi cung đàn reo lên, tay Chúa đang đánh đàn, Ngài trình nốt nhạc. Chưa em thành bản tình ca. vị khác nhau. Người thì đầy dư quyền uy giàu có, người thì bình thường cuộc sống an vui, người thì nghèo hèn cuộc sống buồn thương. Dù ở bậc cao hay là bậc thấp, dù người cao sang hay người thấp bé, cũng như nốt nhạc ở một cung đàn của Chúa mà thôi. Lạy Chúa, xin cho con biết chấp nhận cuộc đời trong mọi bậc sống khác nhau. Trong mọi bậc sống khác nhau, khi cung đàn reo lên, tay Chúa đang đánh đàn, Ngài chinh nốt nhà Chúa em hành bản tình ca.